Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 11 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục chương trình phiên họp thứ 16.
Từ 15 giờ chiều ngày hôm nay, giá xăng tăng hơn 500 đồng một lít.
Mưa lớn trong 2 ngày qua đã khiến 1 người chết, 2 người mất tích tại khu vực miền Trung.
Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới cảnh báo nền kinh tế toàn cầu có thể rơi vào suy thoái trong năm 2023.
Sau đây là nội dung chi tiết. Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 16, sáng nay 11 tháng 10, tại nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với các báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, kế hoạch phát triển. Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 11 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục chương trình phiên họp thứ 16.
Từ 15 giờ chiều ngày hôm nay, giá xăng tăng hơn 500 đồng một lít.
Mưa lớn trong 2 ngày qua đã khiến 1 người chết, 2 người mất tích tại khu vực miền Trung.
Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới cảnh báo nền kinh tế toàn cầu có thể rơi vào suy thoái trong năm 2023.
Sau đây là nội dung chi tiết. Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 16, sáng nay 11 tháng 10, tại nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với các báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Một số ý kiến đề nghị Chính phủ cần làm rõ hơn nguyên nhân khách quan, chủ quan và đề xuất giải pháp đột phá đối với các vấn đề. Đó là việc không đạt chỉ tiêu về tốc độ tăng năng suất lao động xã hội, đầu tư công tiếp tục là điểm nghẽn, kết nối của doanh nghiệp trong nước với khu vực đầu tư nước ngoài, lối ra cho việc tận dụng đầu tư nước ngoài để phát triển doanh nghiệp trong nước, giải pháp cải thiện chất lượng FDI, thu hút công nghệ cao, công nghệ nguồn và chuyển giao công nghệ.
Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản đồng tình đánh giá cao báo cáo của Chính phủ, báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế. Năm 2022, vượt qua khó khăn, thách thức, kinh tế xã hội Việt Nam phục hồi và phát triển mạnh mẽ. GDP 9 tháng năm nay tăng 8,83%, dự kiến cả năm khoảng 8% khi có gói chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ, chương trình mục tiêu và chương trình phục hồi được các tổ chức quốc tế đánh giá tích cực về triển vọng tăng trưởng. Phó Chủ tịch Quốc hội cũng chỉ ra một số tồn tại cố hữu trong nội tại của nền kinh tế chậm được cải thiện như quy mô nền kinh tế nhỏ, khả năng chống chịu của nền kinh tế chưa cao, công nghệ sản xuất thấp, chưa có tập đoàn mạnh quy mô lớn đóng vai trò dẫn dắt nền kinh tế.
Sáng nay, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 10 đã triệu tập kỳ họp thứ 7, kỳ họp chuyên đề để thông qua các tờ trình, công tác nhân sự và một số nội dung trọng tâm khác. Tại kỳ họp, 100% đại biểu có mặt đã biểu quyết bằng hình thức giơ tay, chính thức cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh với nguyên Chủ tịch Thành phố Nguyễn Thành Phong. Trước đó, ông Nguyễn Thành Phong đã có đơn xin thôi làm đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 28 tháng 7. Do chuyển công tác về Ban Kinh tế Trung ương.
Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Sau kỳ điều chỉnh của Liên Bộ Tài chính Công Thương từ 15 giờ chiều ngày hôm nay, mỗi lít xăng RON 95 có mức giá mới là 22.000 đồng, xăng E5 RON 92 là 21.290 đồng. Như vậy, mỗi lít xăng RON 95 và E5 RON 92 tăng 560 đồng, còn dầu đắt thêm 1.140 đến 1.960 đồng trừ dầu mazut. Hôm nay, Liên Bộ Công Thương Tài chính tiếp tục không chi sử dụng quỹ bình ổn với xăng. Với dầu trừ dầu hỏa và dầu ma rút, mức chi vẫn duy trì 0 đồng như các kỳ điều hành trước. Nhà chức trách chi quỹ bình ổn trở lại với dầu diesel mức 200 đồng một lít.
Những ngày gần đây, nhiều cây xăng ở phía Nam lâm vào cảnh khan hàng phải tạm dừng bán. Tới cuối ngày 10 tháng 10, Thành phố Hồ Chí Minh có 121 cửa hàng xăng dầu đóng cửa hết hàng. Không riêng Thành phố Hồ Chí Minh, tình trạng cửa hàng bán lẻ xăng dầu khan nguồn cung còn lan rộng ra một số địa phương như Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Kiên Giang, An Giang. Tuy nhiên, Bộ Công Thương cho rằng tình trạng thiếu xăng dầu không phải là phổ biến bởi chỉ hơn 100 trên tổng số 17.000 cửa hàng đang hoạt động trên cả nước đóng cửa.
Hai ngày qua, các doanh nghiệp đầu mối lớn đã chia sẻ nguồn hàng cho các thương nhân phân phối để bảo đảm nguồn cung. Tới sáng nay, trước thời điểm điều chỉnh giá vài giờ, vẫn ghi nhận tình trạng người dân Thành phố Hồ Chí Minh đổ đi mua xăng. khiến nhiều cửa hàng xăng dầu đông nghẹt phải dùng thanh chắn để phân luồng khách. Hà Nội cũng ghi nhận tình trạng người dân đổ đi mua xăng trước thời điểm xăng tăng giá, xếp hàng kéo dài tại các cửa hàng ở khu vực trung tâm thành phố.
Trong phiên giao dịch chiều nay, nhà đầu tư đua nhau bán tháo khiến VN Index không thể giữ mốc 1.000 điểm. Chỉ số liên tục nới rộng biên độ giảm từ 30 điểm lên 43 điểm, giao dịch ở mức 999 điểm. VN Index về mức thấp nhất 22 tháng qua, tương đương vùng giá đầu tháng 12 năm 2020. Thị trường chìm trong sắc đỏ khi lượng cổ phiếu giảm giá lên 454 mã, trong đó 106 cổ phiếu mất hết biên độ. Riêng trong buổi sáng, có hơn 262 triệu cổ phiếu được sang tay, tương ứng giá trị giao dịch gần 5.000 tỷ đồng.
Bộ Công an cho biết từ nay đến cuối năm, cơ quan chức năng sẽ cung cấp toàn bộ 227 trong tổng số 227 dịch vụ công trực tuyến để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân trên môi trường điện tử. Hiện 6 tiện ích đã được cung cấp gồm dùng tài khoản định danh điện tử thực hiện dịch vụ công, sử dụng căn cước công dân, ứng dụng VNEID thay thẻ bảo hiểm xã hội, dùng căn cước công dân thay thẻ ATM, chấm điểm tín dụng phục vụ cho vay tín chấp, kết nối với hợp đồng điện tử xác thực phục vụ thu thuế và truy thu thuế, làm sạch thông tin tài khoản ngân hàng, thông tin thuê bao di động.
Do mưa lớn, vào lúc 18 giờ ngày hôm qua mùng 10 tháng 10, một phần của quả núi đã đổ ụp xuống khu vực tổ máy phát điện nhà máy thủy điện Cà Tinh nằm tại xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi. Vụ sạt lở đã vùi lấp gần hết khu vực tổ máy phát điện cùng một công nhân đang thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tại đây. Đến trưa nay, tỉnh Quảng Ngãi đã huy động máy móc phương tiện mở đường vào khu vực tổ máy phát điện bị sạt lở vùi lấp. Tuy nhiên, do trời mưa lớn, lượng đất đá kèm theo cây cối ngã đổ quá dày nên vẫn chưa thể tiếp cận được hiện trường tổ máy phát điện bị vùi lấp do sạt lở. Lãnh đạo công ty cổ phần thủy điện Trà Bồng, đơn vị quản lý nhà máy thủy điện Cà Tinh cho biết, hiện vẫn chưa liên lạc được với công nhân bị mất tích.
Những ngày qua trên địa bàn tỉnh Quảng Trị cũng có mưa to đến rất to. Trong đêm ngày hôm qua tại km số 169+100 đường Hồ Chí Minh nhánh Tây thuộc thôn Cợp, xã Hướng Lập đã xảy ra tình trạng sạt trượt đất đá từ trên núi xuống chắn ngang đường. Đoạn đường Hồ Chí Minh từ đồn biên phòng Hướng Lập đi tỉnh Quảng Bình, ước tính khối lượng đất đá bị lở khoảng 7.000 mét khối, sạt trượt xuống phần suối phía dưới. Mưa lớn khiến nước sông suối ở hai bên huyện Đắk Rông, Hướng Hóa dâng cao, làm một số ngầm cầu tràn bị ngập, gây chia cắt giao thông. Đến sáng nay, nước đã rút tại nhiều vị trí ngầm tràn, giao thông đi lại bình thường.
Theo thống kê của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố tại khu vực miền Trung, tính đến 6 giờ sáng ngày hôm nay, do ảnh hưởng của đợt mưa lớn trong 2 ngày qua, đã khiến 1 người chết, 2 người mất tích, hơn 1.000 ngôi nhà bị ngập, 21 nhà bị tốc mái. Mưa lũ cũng làm gần 400 hectare cây ăn trái, 40 hectare thủy sản của người dân bị thiệt hại. Hiện tại lũ trên hạ lưu các sông từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi đã đạt đỉnh và đang xuống. Các sông ở Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Bình Định và Kon Tum sẽ xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông khả năng ở mức báo động 1, báo động 2, có sông trên báo động 2.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và Ngân hàng Thế giới WB cảnh báo nền kinh tế toàn cầu có thể rơi vào suy thoái trong năm 2023 khi các ngân hàng trung ương trên khắp thế giới mạnh tay tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát. Động thái này có thể kìm hãm tốc độ tăng trưởng. Theo ước tính của IMF, thiệt hại toàn cầu do suy thoái kinh tế có thể lên tới 4.000 tỷ đô la Mỹ vào năm 2026, tương đương với quy mô tổng sản phẩm quốc nội GDP của Đức. Tổ chức này cũng kêu gọi các nhà hoạch định chính sách không để lạm phát trở thành một đoàn tàu phất nhanh mà không thực hiện các biện pháp kiềm chế.
Các cuộc khủng hoảng chồng chất trên toàn cầu đang gióng lên hồi chuông rằng 54 quốc gia, nơi sinh sống của hơn 50% số người nghèo nhất trên thế giới, rất cần được xóa nợ. Nhận định này được Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP đưa ra trong báo cáo mới công bố ngày hôm nay. Theo dữ liệu mới nhất, 46 trong số 54 quốc gia có nợ công tích lũy tổng cộng 782 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020. Riêng Argentina, Ukraine và Venezuela đã chiếm hơn 1/3 số tiền này. Tình hình đang xấu đi nhanh chóng khi 19 trong số các nước đang phát triển hiện đã đóng cửa thị trường cho vay, tăng 10 nước so với ghi nhận hồi đầu năm nay.
Bộ Năng lượng Ukraine thông báo sau các cuộc tấn công bằng tên lửa, nước này sẽ ngừng xuất khẩu điện sang các nước thành viên Liên minh châu Âu EU kể từ ngày hôm nay 11 tháng 10. Cơ quan tình trạng khẩn cấp quốc gia Ukraine cho biết nhiều khu vực ở nước này đã mất điện hoàn toàn và nguồn cung năng lượng cũng bị gián đoạn một phần. Tháng 6 vừa qua, Bộ Năng lượng Ukraine cho biết nước này kỳ vọng từ nay đến cuối năm sẽ thu được 1,5 tỷ euro, tương đương với 1,45 tỷ đô la Mỹ từ việc xuất khẩu điện sang EU. thị trường xuất khẩu năng lượng chính của Ukraine kể từ khi tháng 2 vừa qua, thời điểm Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại nước này.
Ngày hôm nay, Nhật Bản đã mở cửa trở lại cho khách du lịch sau 2 năm rưỡi áp dụng chính sách hạn chế để kiểm soát dịch COVID-19. Các quan chức nước này kỳ vọng sự suy yếu của đồng yên sẽ thu hút khách du lịch đến thăm xứ Phủ Tang và thúc đẩy phát triển kinh tế. Cụ thể, từ ngày hôm nay 11 tháng 10, chính sách nhập cảnh miễn thị thực cho du khách đến từ 68 quốc gia và vùng lãnh thổ đã được nối lại. Nhật Bản cũng nâng giới hạn về số lượng khách đến và chấm dứt yêu cầu về tour du lịch trọn gói. Trước đó, Nhật Bản đã đón kỷ lục 31,9 triệu lượt khách nước ngoài vào năm 2019, nhưng con số này đã giảm mạnh xuống chỉ còn 250.000 vào năm 2021.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân đồng hành cùng bạn dù bạn ở đâu.
Với sự hỗ trợ về chuyên môn của Cơ quan Hỗ trợ Hợp tác Quốc tế vùng Paris tại Việt Nam, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm, Hà Nội thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp vườn hoa Diên Hồng, hay còn được gọi là vườn hoa Con Cóc, theo hướng kết nối với các công trình kiến trúc nổi tiếng xung quanh.
Đây là một trong số các dự án bảo tồn những nét văn hóa Pháp cổ tại Hà Nội. Ngay sau đây mời quý thính giả đến với ghi nhận của phóng viên.
Vườn hoa có diện tích gần 4.500 m² là công trình được người Pháp xây dựng với những nét kiến trúc độc lạ. Sau 121 năm tồn tại, công trình đài phun nước vẫn đọng lại được nét đẹp xưa và nơi đây cũng là đài phun nước cổ nhất ở Hà Nội. Với chức năng là không gian văn hóa công cộng, nơi đây đã gắn bó với nhiều thế hệ người Hà Nội. Vì vậy, người dân rất vui mừng khi vườn hoa và đặc biệt là công trình đài phun nước này được trùng tu, bảo tồn.
Từ xưa tôi bé, tôi ra đây, tôi trọ ở Hàng Dầu học, thì tôi ra Con Cóc phun nước, cho nên là nó vẫn đẹp. Bây giờ cải tạo lại thì chúng tôi cũng rất cảm động.
Hôm nay mình đi qua đây thì thấy là vườn hoa Con Cóc đang được cải tạo xây dựng lại, thì mình được biết là bên Pháp cũng có tài trợ cho cái phần bảo tồn của mình, thì mình cảm thấy đây là một cái công trình rất chi là có ý nghĩa so với cả Hà Nội mình nói riêng, Việt Nam mình nói chung.
Không phải công trình đồ sộ, hoành tráng, vườn hoa là công trình lạ mắt, nho nhỏ, nằm cách Hồ Gươm chỉ khoảng 300 m. Đặc biệt, khu vực này là một quần thể kiến trúc Pháp, bao gồm Ngân hàng Nhà nước, Nhà khách Chính phủ, khách sạn cổ Metropole. Tiến sĩ Emmanuel Seri, Giám đốc Cơ quan Hỗ trợ Hợp tác Quốc tế vùng Paris tại Việt Nam cho biết.
Chúng ta biết nét quyến rũ của Hà Nội không chỉ ở một vài công trình đơn lẻ, mà thể hiện qua quần thể kiến trúc đô thị. Khi triển khai dự án, chúng tôi mong muốn thể hiện được nét đẹp của những khu phố Pháp, khu phố cũ, không chỉ ở công trình kiến trúc mà ở các hàng cây, con đường để tạo nên một tổng thể.
Còn theo ông Phạm Tuấn Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Quận Hoàn Kiếm là một trong 4 quận nội đô nên có nhiều giá trị di sản đặc trưng như khu phố cổ, khu phố Hồ Gươm và phụ cận, để lại cho quận Hoàn Kiếm một quỹ các công trình kiến trúc có giá trị ghi dấu ấn về quá trình phát triển của thành phố Hà Nội.
Hiện nay thì để lại cho quận Hoàn Kiếm một cái quỹ các cái công trình kiến trúc, biệt thự, công thự và các cái trụ sở mà có cái giá trị về mặt kiến trúc nghệ thuật.
Khu phố Pháp ở Hà Nội là một di sản đô thị quý giá, góp phần tạo nên bản sắc của không gian đô thị thủ đô, đồng thời cũng là minh chứng quan trọng cho lịch sử phát triển của thành phố. Việc bảo tồn các công trình kiến trúc còn lại với mục đích phục vụ phát triển du lịch thủ đô trong thời gian tới.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.